So, okay, so, well,
남편 아침
남자친구. So, 다리 똥머니 말해.
라르 뭐지?
뭐? 어, 야. 다 통, 드, 제조. 다 다리 아주 똥머니 꼴대 마시야.
Hôm nay thầy sẽ vẫn tiếp tục hướng dẫn giải thoát trong lòng tay. Để hôm nay là chúng ta bắt đầu học về tấn công. Hôm nay đi đến phần bát nhã ba la mật sẽ học về tấn công.
Vâng. 아, 도대체 아니, 오케이. So, 다 당부들 되지체로 다 자외. First of all, that yeah. So, I thought to before starting the teaching, first of all, that I would thought to explain a little bit about generally before the starting the emptiness viewpoint. I will just explain the how the emptiness viewpoints and everything, how the it's the ori from the origin to the up till now, how the emptiness ideas came, so the different ideas. How the arising way of the different idea arises, maybe explain a little bit.
Dạ, thầy nói rằng trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về tánh không ở trong giải thoát lòng tay thì trong giải thoát lòng tay là phần hướng dẫn về ý nghĩa của tánh không, mà trước đó thì để có nền tảng thì sẽ nói trước sơ bộ về cái hoàn cảnh, cái tư tưởng tánh không được khởi xướng ban đầu như thế nào, và từ đó cái tư tưởng tánh không đã được triển khai theo thời gian rồi đến bây giờ thì nó đã được hình thành và phát triển như thế nào để chúng ta có được nền tảng trước.
Okay, so okay, then generally first I just before that I just thought to tell you that right now I'm in the Japan. I came for the Japan and the one seminar for the Japan.
Is Japan is right, aren't you? Dạ, thì trước khi bắt đầu thì thầy nói rằng thầy đang ở Nhật, thầy đang ở Nhật Bản, có một cái buổi hội thảo ở Nhật Bản nên thầy có đến Nhật Bản tham dự.
So that's why normally I always come to October to the Vietnam. So few questions people have asking me, sending me the emails and the, yeah. So this time I could not make to the October to the Vietnam mainly because of the one reason is that because there is some programs the whole World Buddhist seminar happened in the Japan and so they I came for this seminar. So that's why I could not come to Vietnam this October. Yeah.
Dạ, thì thông thường mỗi năm thì thầy cũng có sang thăm Việt Nam vào tháng 10, nhưng mà năm nay thì thầy không có đi được, tại vì cũng có một số người nhắn tin và gửi thư hỏi thầy, thì bởi vì chính yếu là tại vì thầy chuẩn bị để đến một buổi hội thảo của Hiệp hội Phật giáo Thế giới tổ chức ở Nhật Bản vào đợt này, nên thầy bận công việc nên không thể nào sắp xếp sang Việt Nam vào tháng 10 được ạ.
So originally the meeting is not that long, and when I coming to the meeting to Japan, then another program add, some other program add, then add like that, then my duration of the staying in Japan become little long.
Ban đầu thì cái chương trình dài, mà sau khi thầy đến Nhật Bản rồi thì sau đó thì mọi người lại gắn tiếp nối thêm một số chương trình phụ khác, cho nên khiến như cái thời gian ở Nhật Bản bây giờ kéo dài ra thêm.
So that's why not only the program have changes this time, also December is my travel to the Malaysia. Also, I have to cancel that the Malaysia program also. That's also first that already planned, already they published my poster and everything. Then suddenly I have to cancel that. I'm also, yeah. So changes, lot of little changes came in the not only the Vietnam October program, also December the Malaysia program also changed and I have to cancel it. But they already published and designed all my posters, teaching posters, yeah.
Dạ, không phải chỉ có chương trình ở tháng 10 ở Việt Nam hủy, mà kể cả chương trình tháng 12 ở Malaysia cũng bị hủy, tại vì do là thời gian ở Nhật Bản bây giờ vẫn chưa có kết thúc, cho nên chương trình ở tháng 12 ở Malaysia thì đã đồng ý rồi, và mọi người cũng đã lên thông báo rồi lịch các chương trình hoạt động như thế nào vân vân, nhưng mà bây giờ đến giờ chót thì không có đủ thời gian hủy.
Yeah, so this is the reason. So mainly the Japan programs have some added and the things happens. So I could not make it this time to the October in the Vietnam.
Cho nên vì lý do đó nên tháng 10 đợt vừa rồi thì thầy không có thu xếp được thời gian để đến Việt Nam.
So now when I come, you all makes the busy. So I thought that if I don't come, maybe this time you can study. Well, give the you can study better for the exam. Okay. So no, I'm looking really forward to make the exam with the finish that this I'm in the liberation department. It took so long, so you have more time to note. When I come, you all have to become busy and yeah. So on this time when I don't come, now you have more time to study the good egg.
Thầy nói thầy không đến Việt Nam tháng 10 cũng có một điều tốt, bởi vì lúc nào thầy đến thì trong trong nhóm chúng ta, trong đội trẻ chúng ta là cũng là bận rộn với các công việc tổ chức xung quanh, cho nên năm nay tháng 10 thầy không đến, chúng ta có thể dùng cái thời gian đó mình rảnh rỗi hơn, tập trung vào việc học ôn lại giải toán trong lòng tay để cuối năm nay thì khi mà xong giải toán trong lòng tay thì chúng ta sẽ thi tốt hơn. Thì thầy rất là mong đến lúc mà chúng ta thi, bởi vì giải toán trong lòng tay thầy đã dạy khá là lâu rồi, nên khi mà kết thúc thì thầy rất là mong đến lúc kết thúc thì có bài thi để đạo tràng chúng ta thi xem như thế nào.
Okay. So that's the thing. So generally, okay. Now maybe I'll start from the
Dạ, bây giờ thì thầy sẽ bắt đầu đi vào nội dung của buổi học ngày hôm nay.
And but I'm very happy the last time you all did a very good exam, really. Beyond you all get the marks of the beyond of the my expectation.
Dạ, và nói về bài thi thì bài thi lần trước đạo tràng chúng ta làm khá là tốt, có một số người được điểm cao mà vượt ngoài mong đợi của thầy, nên thầy cũng rất là vui và hoan hỷ cho điều đó.
So really did a really great, I mean, the exams. So now this time also, now maybe, so now you again that you have to give the exam. This time, as I told you before, the exam a little bit of not only writing, you have to write a little bit of thesis, then at least you have to 40, 50 hours you have to do the meditations. That is not in the one time, maybe 6 months like that, you can cover up the 40 hours like that. In the 6 months like that, you can cover it up 40 hours in the 6 months. Or maybe you can cover the 6 to 10 months.
Dạ, và bài thi đợt này thì không phải chỉ có thi thi viết thôi, mà cũng có bao gồm cả cái sự chia sẻ về kinh nghiệm thực hành thiền của chúng ta. Tại vì cái chương học chủ yếu là tánh không nên sẽ thiền vào tánh không, thì chúng ta sẽ thiền chủ yếu tối thiểu là 40 đến 50 tiếng. Thì 40 đến 50 tiếng này không phải là trong vài ngày, chúng ta có thể thiền dàn trải từ 6 đến 10 tháng. Thì sau cái đợt thiền, nếu mà ai mà đủ 40 đến 50 tiếng, mình chia sẻ lại kinh nghiệm, mình viết một cái bài giống như là bài báo cáo hay là một bài thu hoạch để mình chia sẻ lại kinh nghiệm của mình sẽ dùng đó để tính vào trong cái đợt thi cuối cùng của giải toán trong lòng tay.
Like a very simple, but daily if you meditate 10 minutes, that means 6 days you are meditating the 1 hour. So 1 month you are meditating the 5 30 days. What's wrong?
Rồi.
So you get daily if you meditate 10 minutes.
Dạ. Thì nếu mà một ngày chúng ta ngồi thiền 10 phút, mình cứ làm toán thì kiểu mình cộng giờ vào thôi. Nếu một ngày chúng ta ngồi thiền 10 phút thì xem như là 6 ngày thì sẽ ngồi thiền được 1 giờ đồng hồ. Thì trong một tháng thì chia ra thì sẽ có, chúng ta sẽ ngồi thiền được 5 giờ đồng hồ. Thì cứ thế mà nhân lên thì sẽ kết thúc 40 đến 50 giờ ngồi thiền. Trong bao lâu thì mình có thể mình tự tính dựa theo cái thời gian mỗi ngày mình ngồi thiền bao nhiêu.
So daily, if you cannot meditate continuously 10 minutes, you morning you can meditate 5 minutes, evening 5 minutes, or like that, you can make it 10 minutes. Like that, if you meditate 10 minutes the daily on once a month, that means a 5 hours. So that means that in within the 4 months you can cover up the consider 20 4 months 20 hours, right?
No, lâu rồi
Four
chị.
months 20 hours and 8 months you can cover up the 40 hours.
Dạ, nếu như một ngày mà chúng ta không có ngồi thiền liên tục được thời gian lâu thì có thể chia ra. Được. Dạ, thì có thể chia ra là có thể sáng 10 phút như vậy thì chúng ta cứ tính nhân lên thời gian thôi. Bây giờ giả sử là một ngày chúng ta chỉ có ngồi thiền được 10 phút thì một tháng sẽ là 5 tiếng, rồi 4 tháng một tháng sẽ là 5 tiếng, thì 2 tháng sẽ là 10 tiếng, rồi 4 tháng sẽ là 20 tiếng, rồi 8 tháng sẽ là 40 tiếng, nên thời gian mà 40 giờ đồng hồ chúng ta muốn hoàn thiện nó thì cần 8 tháng thì xong. Nếu như mỗi ngày chúng ta đều đặn thì 10 phút, đó là cách tính lâu.
And if you meditate 20 minutes daily, then it will within the 4 months you can 20 minutes daily means if you cannot meditate one day 20 minutes, next day you can cover it like a 40 minutes. You can on the weekends meditate a little bit longer. Weekdays, I mean the working days. Now weekdays you can maybe meditate less. Also you can do also like that adjustment.
Là nếu như một ngày chúng ta chia ra có nhiều thời thiền thì phút thì trong vòng 4 tháng chúng ta sẽ hoàn tất được 40 giờ thiền. Còn nếu như ngày hôm nay chúng ta mình đặt ra cái mục tiêu là mỗi ngày mình thiền 20 phút, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ mới thiền được có 10 phút thôi, rồi bận công việc không thể nào thiền tiếp, thì qua ngày hôm sau chúng ta có thể bù Ngươi có thể thiền bộ hoặc là đến ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần có thời gian rảnh nhiều hơn thì chúng ta sẽ ngồi thiền nhiều hơn. Nếu mà tính như vậy thì chúng ta cứ 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 việc cộng cái thời gian thực hành của bản thân để đến khi nào đủ 40 tiếng thiền thì khi đó sẽ đạt được cái mục tiêu của mình.
Okay, so that maybe I will talk later, more talk later. So now I'll start from the emptiness point. So that once you finish the liberation palm, emptiness point, then I think the whole the liberation palm is over.
Dạ, thì đó là cái cách tính giờ cho việc mình ngồi thiền để mình kết thúc cái khóa học mà giải thoát trong vòng tay thì thầy sẽ triển khai chi tiết hơn sau khi mình thầy giảng xong giải thoát trong vòng tay và ở phần này là phần hướng dẫn về thánh không nên thầy sẽ nói rõ hơn về thánh không, sau đó chúng ta sẽ ngồi thiền lâu chứ.
Nói ta đi chơi đó ta thằng bố tao mà nhìn thấy mà xem người thằng bố đến đây đi xem người ta thằng bố sang chơi cái mà chơi xong rồi mà sang chơi cái mà chơi nó xong rồi khổ sum có đấy khổ thằng bố khổ bà bà khổ thằng mà chung có sum chơi tao mà nhìn thấy chỗ xong nhà đi khổ bà bé con xong rồi mà kiếm bút xíu bút xong rồi ta khổ bà bé con tao mà nhìn kiếm bút xíu bút xong ở đây chào đấy ta tao mà nhìn khổ bà bé con là kiếm bút xíu bút xong khổ thằng bố tao mà nhìn xong nhà mà đấy khổ thằng mẹ gặp số xong nhà mà đấy khổ bà bé gặp số ta tao mà nhìn thấy kiếm bút xíu bút xong.
Bây giờ nói về tánh không á, thì chúng ta phải phải điểm qua giáo lý của Đức Phật, nghĩa là những thời kinh mà Đức Phật đã thuyết giảng. Thì những cái thời kinh, những lời dạy của Đức Phật được chia chủ yếu thành thành ba mốc thời gian. Đó là ba mốc, đó là pháp luân lần thứ nhất, pháp luân lần thứ hai và pháp luân lần thứ ba. Mà thuật ngữ vẫn hay gọi là pháp luân là thứ nhất, pháp luân giữa và pháp luân cuối cùng, cũng giống như vậy thôi. Nói về tánh không á, thì pháp luân ở giữa nghĩa là pháp luân là thứ hai, lúc mà Phật thuyết về kinh Bát Nhã thì Phật nói chủ yếu về tánh không. Ở đây nói diễn nói rộng rãi, giải thích rộng về ý nghĩa của tánh không. Còn ở pháp luân lần thứ nhất với lại pháp luân lần thứ ba thì không có nói ý nghĩa sâu rộng của tánh không, chỉ có ở pháp luân lần thứ hai thì mới giảng nói rộng về tánh không mà thôi. Lâu
Wonderful. Ta sanji ge de chala song ndu sambal la ta de song de ne je ne sanji ge tongba ni de song ndu sambal ta ne zu ren ba ni cha song re kholo parbe ge tongba ni so kholo tame ka su tongba ni song ya ni tes kha ga yu kaso kholo parbe ka su song ya ge tongba ni de uma be tongba ni de song kholo tame ka su song ya ge tongba ni de sem zam be tongba ni de song re ta tongba ni ni re ba ni song ni song ndu sambal la ta de ni de sambal la tongba ni de song da de la ni cha lu yu re ta uma be ka song ya ge tongba ni che ta sem zam be kaso sanji ge kholo parba da kholo tame ka su song da ge tongba ni de man ra ba cha lu yu re ta
khi mà nói về cái hoàn cảnh là giảng nói rộng, nghĩa là giải thích rộng về nghĩa của tánh không á, thì cái ý nghĩa sâu rộng của tánh không á, thì nói ở trong pháp luân lần thứ hai. Còn pháp luân lần thứ nhất với pháp luân lần thứ ba thì không có nói ý nghĩa rộng rãi của tánh không, nhưng mà ở pháp luân lần thứ ba đặc biệt á, ở pháp luân lần thứ ba là pháp luân cuối cùng có nhắc đến tánh không, có nói về tánh không nhưng mà không có nói nghĩa rộng rãi thôi, có nói về tánh không nhưng mà tánh không ở pháp luân lần thứ hai với lại tánh không mà được nói đến ở pháp luân lần thứ ba đó thì có khác nhau. Khác nhau ở điểm là cái tánh không ở pháp luân lần thứ hai mà được nhắc đến đó đó chính là tánh không theo quan điểm của Trung Quán Tông, còn tánh không ở pháp luân lần thứ ba được khi mà được Phật nhắc đến đó, thì cái tánh không đó theo quan điểm của Duy Thức Tông. Nên bởi vì cái khi mà Phật nhắc đến, khi mà Phật giảng về tánh không, khi mình nhắc đến tánh không ở pháp luân lần thứ hai, pháp luân lần thứ ba đó, thì bởi vì cái cách mà diễn giải về tánh không có khác nhau cho nên mới chia ra thành tư tưởng của nhiều tông phái. Ở đây là đang nói về tông Trung Quán và tông Duy Thức, cho nên cách mà diễn giải về tánh không của tông Trung Quán với cách diễn giải về tánh không của tông Duy Thức có phần khác nhau. Đó là lý do chia ra những cái quan điểm tánh không khác nhau giữa những trường phái triết học Phật giáo.
Đúng không? Tôi mà nhớ ta cái này ta tôi mà nhớ rồi xong ta thì tôi tạm bảo là sáng giờ chỉ cần tôi xuống để tôi mà nhớ rồi nhớ tôi tạm bảo là ta tôi mà nhớ thì khá cái gì ta muốn chơi của đấy ta chỉ phải đi lấy của rồi mà khổ lắm phải cái xuống để tôi mà nhớ thì tôi chơi của đấy khổ lắm tham cái xuống để xem xét tôi mà nhớ thì tôi chơi ta chỉ
Dạ, bởi vì ở hai cái pháp luân sau như là pháp luân lần thứ hai và pháp luân lần thứ ba, con ở pháp luân lần thứ hai thì nói đến quan điểm thánh không của Trung Quán, pháp luân lần thứ ba nói đến quan điểm tánh không của Duy Thức, mà tất cả thì đều là do Phật nói thôi. Cho nên đặt ra câu hỏi rằng thì cái tánh không nào mới là cái tánh không thật sự, cái tánh không nào mới là cái tánh không rốt ráo. Bây giờ nói đến tánh không của Trung Quán hay là tánh không của Duy Thức, loại tánh không nào là tánh không thật sự rốt ráo?
Anh đi chơi của tôi làm là sáng chơi nhà nghe là đề về chơi liền, sáng chơi nhà nghe là chơi về chơi liền, lúc chụp chơi chơi là gấp lụt rồi phải không? Gấp lụt rồi cái thằng khổ lỗ phải về tông mày như thế chỗ xong rồi ta. Cô lập hải về cầu sư tông bằng nhìn tự chỗ chẳng tiết xuống.
Và sau khi mà Đức Phật nhậm Niết Bàn thì 400 năm sau có Ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ đã nói rõ hơn về tánh không, tức là Đức Phật đã giảng về tánh không như thế nào, thì bây giờ Ngài Long Thọ sẽ giải thích cặn kẽ hơn để cho các cái chúng đệ tử được hiểu rõ hơn. Thì những cái lời giải thích của Ngài Long Thọ về tánh không đó thì y theo cái tư tưởng của Tông Trung Quán.
Chesang gobul lutu de sanje nyang le den lo shib je je pe re de sanje dang gobul lutu go paru le ya lo shib ja yore ine ine zamal sang gobul lutu la sanje go som bi chue de ma gyuba de kane yong go yor sewe na sanje chum de de che chine judun jambe ya che judun jambe ya ne ma gyu ne ta de le gobul lutu che judun jambe ya che na gobul lutu ha
À, do đó từ khi mà xuất hiện Ngài Long Thọ đó thì cái quan điểm tánh không của Tông Trung Quán được diễn nói rộng hơn. Quan điểm tánh không của Tông Trung Quán, tức là ở đây Ngài Long Thọ dựa vào các cái thời kinh thuộc vào pháp luân lần thứ hai, chủ yếu là thuộc vào pháp luân lần thứ hai, từ đó để mà giải thích rộng hơn về ý nghĩa của tánh không. Nhưng mà khi mà Đức Phật nhậm Niết Bàn thì đến thời của Ngài Long Thọ ở khoảng giữa có 400 năm lận, tại vì Phật nhậm Niết Bàn xong sau đó 400 năm thì Ngài Long Thọ mới xuất hiện, thì khoảng giữa đó cái truyền thừa được tiếp nối như thế nào. Thì ở đây truyền thừa được tiếp nối thông qua Ngài Văn Thù, thì Ngài Văn Thù nhận được truyền thừa là từ Đức Phật Thích Ca, và sau đó Ngài Long Thọ lại nhận có được linh kiến từ Ngài Văn Thù, nên truyền thừa được tiếp nối thông qua Ngài Văn Thù. Văn Thù Sư Lợi đâu
nè ba ô đi chào yo ta gumbu lu tru ne ma yu ni ta de ma yo ne sa ju de cha be ya ju gumbu lu tru cha ta gumbu lu tru ge che sang zo che de sang ji ge song be tong ba ni de kolo ba be tong ba ni de che kolo ba be ga zo song ya ge tong ba ni de gumbu lu tru zo che ne gumbu lu tru be cha ta shung tru zo zo ma de le zo tru se ta be cha ru zo tru se ta di za we za we gumbu lu tru ge zo tru sa sang ji ge kolo ba ba ta she ra ji ba ra de shi me do ji ro ba ge ba me de ro ba shi jing ge do ji ro ba shi jing ge do ge zha wa na shi ji la ta gumbu lu tru ge be cha ta de tru zo ta
Dạ, cho nên từ cái truyền thừa không gián đoạn đó, nghĩa là từ gốc là Đức Phật Thích Ca, thì khi mà Đức Phật Thích Ca trao cái truyền thừa đó cho Ngài Văn Thù Sư Lợi, thì sau đó 400 năm, nghĩa là sau khi Phật nhập Niết Bàn 400 năm sau thì xuất hiện Ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ mới xiển dương, có nghĩa là ở đây giải thích sâu rộng hơn về những cái lời dạy của Đức Phật về tánh không, chủ yếu là trong các cái thời kinh của Pháp Luân lần thứ hai. Các thời kinh của Pháp Luân lần thứ hai thì bao gồm có kinh Bát Nhã, kinh Bát Nhã hay là chúng ta thường gọi tên đầy đủ là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là kinh nói sâu rộng về tánh không. Thì Ngài Long Thọ đã soạn ra 6 bộ luận chính yếu để mà giải thích về tánh không của Pháp Luân lần thứ hai. Thì 6 bộ luận này chính là nguồn gốc, là nền tảng cho Tông Trung Quán để thiết lập cái tư tưởng của tông phái của mình, đó là Tông Trung Quán. Thì nhờ 6 bộ luận đó, Ngài Long Thọ đã nói rất là rõ và giải thích cặn kẽ về cái tư tưởng tánh không của Tông Trung Quán. Đâu
cho con được xa xong rồi ta đi chị ta cũng muốn lưu đi xong bởi đưa xong bởi là được số chú xong ta được số chú đi nè mà lẽ nè ta cũng muốn lưu đưa nè mà chỉ là ta chỉ ta đi bờ rù đi ta đi chỗ xa xong rồi ta thằng đó ông mà bị tông bệnh gì thì ta chỗ xong rồi đi chả ta ông mà bị tông bệnh gì chỗ xa xong bởi là thứ rắm dễ bé nào rồi thứ rắm dễ bé nào là xin nè ta thằng đó sang chơi chơi thì phơi liền liền rồi ba phơi liền ta
Thì Ngài Long Thọ đã soạn ra 6 cái bộ luận đó để giải thích về quan điểm tánh không của Pháp Luân lần thứ hai. Thì dựa trên 6 bộ luận đó đó mới thành lập ra là tư tưởng của Tông Trung Quán. Cho nên Tông Trung Quán, cái thời kinh mà chủ yếu mà Tông Trung Quán dựa vào chính là những thời kinh thuộc vào Pháp Luân lần thứ hai, đó là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì dựa chủ yếu vào kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa để thiết lập tư tưởng tánh không của Tông Trung Quán. Thì sau đó đến thế kỷ thứ 8, thế kỷ thứ 8 thì Phật giáo mới bắt đầu được truyền vào Tây Tạng. Lâu rồi.
Tăng tỷ lệ tham bảo này à, đi đôi giờ phơi nắng lên đôi tham bảo, tăng yên phơi nắng nắng, chưa mong bố chỉ nhắm tôi lấy vợ, già nãy nè nắng chưa chưa lấy vợ, phơi nè lấy vợ, ta gọi là già nè lấy vợ, nhị lấy vợ này hiểu biết không? Thằng bố tỷ lệ tôi già nè lấy vợ, sorry, ta thằng bố chưa nãy nè chờ rồi ba, thằng bố già nè chưa.
Dạ thì khi mà Phật giáo truyền vào trong Tây Tạng đó thì có rất là nhiều đường truyền. Từ Ấn Độ truyền sang Tây Tạng và từ Trung Quốc truyền sang Tây Tạng cũng có. Nhưng mà vào thế kỷ thứ 8, thì lần đầu tiên mà Phật giáo được truyền vào trong Tây Tạng đó là chính là đường truyền từ Ấn Độ, truyền vào Tây Tạng trước. Thì cái lần đầu tiên mà Phật giáo được truyền vào Tây Tạng đó là truyền từ Ấn Độ, thì thời gian vào khoảng thế kỷ thứ 7 thứ 8.
어디 차고요래 단 디젤이야 가르치르스나 표현한 남베초레 디젤이야 자만에 나오주지글레브레 자만에 니레네 좀르티니 차송 표현한 니레
Thì sau cái đợt truyền ở thế kỷ thứ 7, thứ 8 đó thì lại còn một cái lần truyền Phật giáo từ Trung Quốc sang Tây Tạng. Nên bây giờ ở Tây Tạng có những cái tư tưởng đạo Phật từ Ấn Độ truyền sang và từ Trung Quốc truyền sang. Dạ thì lúc đó ở Tây Tạng có đến hai cái hệ thống tư tưởng, một là hệ thống tư tưởng đạo Phật từ Ấn Độ và hai là hệ thống tư tưởng đạo Phật từ Trung Quốc. Thế bây giờ có hai cái hệ thống tư tưởng đó nó cũng có phần với nhau và hai bên cứ tranh luận với nhau, nó không có hồi kết thúc. Những tín đồ Phật giáo như là những người mà thực hành theo đạo Phật ở Tây Tạng thời đó nó không biết bên nào là chân thật. Thì bây giờ đức vua vua Tây Tạng thời đó mới đứng ra phân xử, thì vua Tây Tạng mới đưa ra một cái ý kiến là thì bây giờ có hai cái hệ thống tư tưởng truyền thừa như vậy thì hai bên tranh luận với nhau, nghĩa là đứng ra tranh luận bên nào thắng thì sẽ theo bên đó, nghĩa là bên nào mà đưa ra được lý lẽ chứng minh được là bên mình có cái quan điểm rốt ráo về đạo Phật thì sẽ dùng cái quan điểm đó làm thống nhất cho cả đất nước Tây Tạng. Thì bây giờ thời đó có
Hello.
ngài Giêsu, và thời đó có ngài Liên Hoa Giới, tên Ấn Độ là ngài Kamalashila, là ngài Liên Hoa Giới. Ngài Liên Hoa Giới là một học giả nổi tiếng của tu viện Nalanda thời đó từ Ấn Độ ngày sang Tây Tạng, thì cũng vào dịp mà tổ chức tranh biện đó thì ngài Liên Hoa Giới đứng ra thống lãnh cái nhóm tranh biện và tranh biện với lại một nhóm đi theo cái truyền thừa từ Trung Quốc. Từ sau cái buổi tranh luận nhiều ngày diễn ra tranh luận thì ngài Liên Hoa Giới ngài đã chiến thắng. Thì bởi vì ngài Liên Hoa Giới đã chiến thắng cái cuộc tranh luận đó, nên Đức vua Tây Tạng mới phân xử rằng từ bây giờ trở đi tư tưởng Phật giáo ở trong Tây Tạng sẽ thống nhất là đi theo quan điểm tư tưởng của truyền thống Nalanda, và chủ yếu là dựa trên sáu bộ luận Trung Quán của ngài Long Thọ để làm cái nền tảng cho cái tư tưởng đạo Phật của Tây Tạng. Đồng.
Yeah. So one interesting thing is that this debate now in this time still the people do exactly same debating system. One of the Muslim scholar, his name is the Atmadidat. Atmadidat. You can see a lot of his debate in the YouTube. Atmadidat. He have debate with one of the Christian scholar in the Sweden. Sweden. It's a very interesting debate. His debate is regarding about is the Bible is a God's word or not. So he tried to prove that, and that still you can see that debate in the YouTube. Very interesting. So when he was debating, really the lots of public really gained a lot of idea. So while he was debating with a scholar about Bible, example, very simple way. So when he was debating, I watched that whole the episode of that his debate. In his debate, before he debating the Bible is a God, what or not, he bring the three Bible. I didn't know that a Bible have a lots of different versions. So he raised the question to the Christian scholar, your which is the real King James version, that version, three Bibles. Really, that got to the scholar got a little bit difficult, makes so difficult to answer the which is the right version. So my point is that the debate system, that time debate system, it's still right now, it's a very relevant. And there's still people, I mean, the lots of, I mean, the different religious scholars they used to debate, no? So this time, one of the Taiwan in the TV channel, I told that you start the debate. Really, regard. Okay, maybe can you turn off the recording? Okay.
Dạ thầy nói
Okay,
mình
first you translate it. Okay, first you
tắt.
translate.
Dạ thầy nói cái cách tranh luận như vậy thì đời hiện tại bây giờ thời bây giờ vẫn còn có một học giả đạo Hồi tranh luận tên là Atmadita. Thì ông ta tranh luận với lại các học giả bên đạo Thiên Chúa về Kinh Thánh. Kinh Thánh của đạo Thiên Chúa thì họ họ tranh luận bởi Kinh Thánh của đạo bên đạo Thiên Chúa họ nói rằng Kinh Thánh của họ chính là lời của Đức Chúa Trời. Mà bây giờ cái vị học giả của đạo Hồi đó tranh luận nói rằng Kinh Thánh đó không phải là lời của Đức Chúa Trời, thì ông ta dẫn chứng chứng ra rất là nhiều để ông ta mới đã phá cái lập luận của bên đạo Thiên Chúa. Thì bên đạo Thiên Chúa có đến ba phiên bản của Kinh Thánh, thế ông ta mới lập luận rằng trong ba phiên bản đó phiên bản nào là Kinh Thánh chân thật mới là lời của Đức Chúa Trời. Thì câu nào hỏi này là một câu hỏi rất là khó, khó có một vị học giả Đạo Thiên Chúa nào có thể trả lời được câu hỏi đó. Thì những cái cách tranh luận như vậy, cái hệ thống mà tranh luận giống như vậy đó, giữa tư tưởng của các cái trường phái tôn giáo thì đến thời bây giờ vẫn còn được sử dụng, được các cái học giả mà nghiên cứu tôn giáo họ vẫn còn sử dụng để tranh luận với nhau rất là nhiều.
Anh thế này xong rồi, ta lưu trụ cái tàu thì tên là bê bê, ta bê bê nào là yếu bộ cái thao chơi rồi, khá tư này ta tên nào là mà tôi cũng lưu trụ cái tàu mà tôi đi chơi chỗ, mẹ sẽ khánh sẽ lưu trụ cái tàu thì hắn ta bà rì chắc, thì tôi thao chơi chơi, anh yếu bộ cái tư chơi, anh khá tư này lưu trụ cái tàu mà tôi chơi chỗ, mẹ sẽ, anh thế này lưu trụ cái tàu thì liệu được, ta bê bê chúc chứ mà chắc.
Dạ, cho nên từ đó thì khi mà Ngài Liên Hoa Giới, Ngài đã thắng được cuộc tranh luận rồi, thì vua Tây Tạng thời đó mới quyết định rằng cái tư tưởng mà Ngài Liên Hoa Giới đang nắm giữ đó chính là tư tưởng từ Ngài Long Thọ mà được học ở từ truyền thống Nalanda. Cho nên cái tư tưởng đó sẽ trở thành tư tưởng xuyên suốt của Phật giáo Tây Tạng vào thời đó, và không công nhận tất cả những tư tưởng khác, chỉ còn tư tưởng của Ngài Long Thọ mà thôi. Đó là lý do mà tư tưởng quán xuất phát từ Ngài Long Thọ đã bắt đầu đặt nền móng vững chắc ở Tây Tạng từ thời đó.
DJ and a man, you do some, but that DJ and a low mambuch into some low mambuch in the Kalika Gumbulu Tawa the mass on the Zanjerumuch Perma. And a Jerumuch Gumbulu Tawa told the Virginia the Pandin Dawa Trapoche. Pandin Dawa Trapa Tongani Tawa the Tanjerumuch and the Sea Wanova. That's it. That's it. The Zanjerumuch and Judah Jambayan, she is in Judah Jambayan Gumbulu Tongani Tawa, Tawa the Judah Jambayan song, Judah Jambayan with Jerumuch song. Sanjay get Tongani Tawa de. Sanjay ke tongpa ni mandra ni song yoro, umma be tawa simsaba ni song. Sanjay ke umma be tawa de zowa chigu yore, siyade gubul rugu song. Ani ti sanjay ke umma be tawa de zowa re song yade song. Ani judun jambay yange jerumichila tahara. O ta tene che de ta sanjay ke tongpa ni ke tawa de zowa de kagre, umma be tongpa ni ke tawa de kolo pabala song yade cha. Kolo tamay kazo song yange sanjay ke tongpa ni ke tawa de simjeng sheng ke samgo de tuyane, simjeng sheng ke samzu de tuyane song marima to sanjay rangu gongpa mune de mare siyade ta judun jambay yange ta tajo ni jerumichila song yade.
Dạ, cho nên từ khi mà tư tưởng của Ngài Long Thọ đã được đặt cái nền móng vững chắc ở Tây Tạng, thì sau đó vào rất là nhiều cái thời đại sau thì xuất hiện tổ Ngài Tông Khách Ba. Ngài Tông Khách Ba lúc đó mới theo học những cái tư tưởng của Ngài Long Thọ, thì khi đó Ngài không có hiểu rõ lắm. Thế là trong những cái buổi thiền định thì mới có được linh kiến của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi mới giải thích những cái quan điểm của Ngài Long Thọ, những cái quan điểm mà tổ Tông Khách Ba đang gặp, chứ Ngài đang gặp những cái vướng mắc mà chưa có thông tuệ được. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài mới giải thích những cái quan điểm đó, và từ đó sau khi có được những cái sự giá trị và những cái lời dạy từ Ngài Văn Thù, thì tổ Tông Khách Ba mới diễn giải sâu rộng và phân ra và nói rõ những cái điểm khó trong những cái bản luận của Ngài Long Thọ. Nên từ đó mới phân ra tư tưởng của Tông Trung Quán, mới nói rõ hơn về tư tưởng của Tông Trung Quán thông qua các cái bản luận của Ngài và Ngài Long Thọ. Cho nên nói chung về giáo lý của Đức Phật thì thông qua Pháp Luân lần thứ hai, Phật giảng về tư tưởng tánh không của Trung Quán. Pháp Luân lần thứ ba, Phật giảng tư tưởng tánh không của Duy Thức. Nên tất cả những lời dạy đó đều là lời từ Phật dạy. Cho nên đặt câu hỏi rằng tánh không nào là tánh không mà đúng đắn và rốt ráo nhất của Trung Quán hay là của Duy Thức. Nên thông qua những cái cuộc tranh luận bây giờ mới xác định rằng, và thông qua cái truyền thừa đến Tây Tạng và thông qua các cuộc tranh luận thì xác định rằng tư tưởng mà tánh không mà rốt ráo mà cần phải nên theo theo như các sự kiểm chứng của các vị tổ mà đã chứng ngộ, thì đó chính là tư tưởng mà Phật đã dạy qua Pháp Luân lần thứ hai, đó là tư tưởng của Tông Trung Quán. Thì tuy là Phật nói rất là nhiều cái tư tưởng tánh không của Trung Quán cũng có nói, của Duy Thức cũng có nói, thì lý do tại sao Phật nói như vậy thì bởi vì căn cứ theo cái căn cơ của chúng sinh, trình độ của chúng sinh, Phật nói như vậy sẽ giúp cho chúng sinh nghe cái lúc mình được Phật thuyết pháp đó, thì sẽ giúp cho những cái chúng sinh đó sẽ dễ giác ngộ hơn, cho nên Phật mới nói như vậy. Phật không có nói bất cứ cái gì mà không làm lợi chúng sinh cả, tất cả những gì Phật nói, tất cả những gì Phật giảng đều vì mục đích làm lợi lạc cho chúng sinh, cho nên Phật mới nói, cho nên Phật mới giảng. Không có một cái câu nào vô nghĩa cả, tất cả mọi câu nói của Phật đều vì mục đích làm lợi lạc cho chúng sinh, cho nên mới phát ngôn mà thôi. Cho nên đợt Pháp Luân lần thứ ba tại sao lại nói tư tưởng của Tông Duy Thức, là bởi vì khiến cho cái chúng sinh, cho hàng đệ tử mà đang ở phía Pháp Luân đợt ba đó để cho những cái chúng sinh, những đệ tử đó giác ngộ, nha Phật mới dạy như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta nên tu học thì nên tu học theo tánh không của Tông Trung Quán, là được nói trong Pháp Luân lần thứ hai, tức là tóm gọn ở trong kinh Bát Nhã. Lâu chị
Ndi chan ta so ta dine di che ro ba ta che ba de di tan da de le de mar ba 먼저 내려가다 체벌디 동만 얘기 따와도 다 루루고 다또 전에 루루고 동만 얘기 따와도 저 줘야 다 되는 마 차르바 그 루루고 다 소매 어머니 저 차. 엔 지당 아마 나렌다 나라 심자바에 제 동만 얘기 따와 장고 요 엄마베 동만 얘기 따와 대 장고 니가 장. 다 장원도 장 봐라 단도 현장 요르바 현장 파게 나렌다 레도 코난 디장 심자베 다 따와 디 장도와. 콜로 타마초르바 디 조장 현장 디 장나도 나렌다 코란게 따지 요르바 메이저 서브젝트 요. 아니 현장 대제 파 자나베 아니 망부 트리도 다 세미나 차도 그런 게 메이저 날랜드 로저 됐나 해서 무슨
Dạ, riêng về cái truyền thống Nalanda thì ở trong truyền thống Nalanda thì có đầy đủ tư tưởng của tất cả các tông phái Phật giáo. Cho nên ở Nalanda thì cũng có tư tưởng của Duy Thức, cũng có tư tưởng của Trung Quán. Ngài Huyền Trang Pháp Sư là vị mà đã là vị Pháp Sư, là vị tu sĩ đời đường ở Trung Quốc đó, thì đã sang Nalanda để tu học rất là nhiều năm. Và cái môn chính mà Ngài Huyền Trang Ngài theo học ở tu viện Nalanda đó chính là tư tưởng của tông Duy Thức. Tuy là khi mà bước chân vào Nalanda thì được học tất cả mọi tư tưởng, tất cả mọi tông phái, nhưng mà là một vị luận sư đó, thì vị luận sư đó sẽ chọn cho mình cái tư tưởng nào mình đi theo. Nên Ngài Huyền Trang Ngài Ngài đã chọn cái tư tưởng của tông Duy Thức. Cho nên là sau này khi mà về Trung Quốc để phiên dịch kinh điển thì Ngài phiên dịch và Ngài diễn giải kinh điển là theo tư tưởng của tông Duy Thức mà Ngài đã chọn khi mà Ngài theo học ở truyền thống của Nalanda. Nên có thể gọi là cái tư tưởng Duy Thức chính là cái môn học chính yếu, là cái chuyên ngành mà Ngài Huyền Trang đã chọn học khi mà Ngài ở Nalanda. Những cái phần diễn giải của Ngài sau này, cái truyền thừa mà khi mà Ngài về Trung Quốc, Ngài để phiên dịch kinh điển và Ngài truyền lại thì đa số mang cái tư tưởng tông Duy Thức nhiều hơn. Là...
Rồi, ô đi chào đủ rồi, ô đi rồi. Ta, đi chơi là ta, đi chơi là chỗ chỉ phê rồi, chỗ chỉ có, ông mày phải tao được chỗ chỗ chỉ. Đi chơi là phê là chỗ chỉ phê, chỗ chỉ ta phê được sao bao là, nhà ông mày phải tao được, nhà chú chăm chú. Đi bỏ rồi, ông mày phải tao được, chú 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 chào đồ chơi rồi, anh chú chú chào cái chơi rồi, anh sang chơi cái chơi nào là sang chơi mấy thứ mà mang bộ xe bộ lấy đi rồi, phải cái gì chứ mà chơi chào rồi, ta phê nào được được được, anh chỗ chỉ phê này, anh nhà chơi chào rồi, nhà chú chú mà chơi chào rồi, cái gì chỗ chỉ nhà này phê rồi, anh đi xem.
Dạ, thì bây giờ trở lại thế kỷ thứ 7, thứ 8, lúc mà sau sau cái cuộc tranh luận đó thì đã đặt nền móng là tông Trung Quán, tư tưởng của tông Trung Quán từ Ngài Long Thọ sẽ là tư tưởng chủ đạo của Phật giáo Tây Tạng. Thì sau đó nhiều năm thì cái quan điểm Trung Quán, cái quan điểm tông Trung Quán ở Tây Tạng lúc này dần dần suy yếu, tại vì những vị luận sư nổi tiếng và những người tinh thông kinh điển, tinh thông cả kinh điển lẫn luận điển để mà hiểu rõ về cái tư tưởng Trung Quán bây giờ không còn. Nên từ đó vào cái thời mà giáo pháp chuẩn bị mang cái sự chia rẽ và mọi người không có am hiểu rõ kinh điển đó, thì vua Tây Tạng thời đó lại cử người sang Ấn Độ mời Tổ Atisa sang Tây Tạng. Thì khi mà Tổ Atisa sang Tây Tạng thì ngài một lần nữa ngài phục hưng, nghĩa là ngài làm khơi dậy cái tư tưởng chủ yếu của tông Trung Quán. Thì từ đó cái tư tưởng của tông Trung Quán một lần nữa đã được khơi lại cách rất là vững mạnh ở Tây Tạng lâu dài.
So 제가 동반 있다고 해서 개 체제에 대해 가려 올스는 아마 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 탈롱 동자 니에 동 진짜 공개 다 빼자를 땄네 다 대시 동반이 가르스도도 네가 베이스 네가 샤한테 빼 개친 거 찌기 찌기 칸을 랍로도 남산 요도 그래 그러나 내 키랑서 랍레 키랑서 미션 바이질라 숨 쉬질라면 내 오리지널 워드 그러 데이 거라 말해 남산 진짜 내 빼제는 안 트샤바데 다 다카라 로 동자바도 다 빼고 왔어.
Lý do mà chúng ta phải học thông qua các cái bản luận á, là bởi vì thông qua các cái bản luận mà các vị tổ đã giải thích và đã ghi chép xuống kinh điển. Một cái khi mà chúng ta học một cái bản kinh đó thì có chữ nghĩa đó, thì dạy và chúng ta hiểu được ý nghĩa của từng câu chữ ở trong bản cái bản luận đó, thì khi đó chúng ta sẽ hiểu được lời của Phật. Và nếu bây giờ nếu mà chỉ học thông qua cách truyền miệng Rinpoche dạy cho mình, rồi mình hiểu được bao nhiêu thì mình truyền miệng mình lại nói với người khác, rồi người khác hiểu bao nhiêu lại nói đi, thì cái sự truyền miệng đó nó không có đảm bảo tính xác thực. Thông qua nhiều đời, trải qua thời gian lâu dài thì cái sự hiểu biết nó sẽ bị lệch lạc. Thông qua cứ mỗi lần truyền miệng thì sẽ sai một tí, thì nó sẽ lệch lạc qua nhiều đời. Cho nên nếu mà chúng ta học dựa trên một cái bản luận mà có chữ nghĩa của tổ ghi xuống như vậy đó, chúng ta hiểu được từng chữ, đối chiếu chúng ta hiểu được chữ nghĩa trong kinh điển đó, thì khi đó chúng ta sẽ nắm chắc được ý nghĩa, tránh cái sự thất thoát về ý nghĩa, và nó không có lệch lạc về ý nghĩa chính yếu trong kinh điển. Học như vậy sẽ vẫn tốt hơn là học theo truyền miệng phổ thông lâu.
Most important thing is that what you have to do is that you should base on the one text because the text one reason 1000 years back, so that will remain the origin today.
Dạ, cho nên khi mà chúng ta học cái tư tưởng, cái quan điểm tông phái, chúng ta nên dựa vào cái bản của cái tông phái đó, Thì cái băng luận đó đã được soạn thảo cách đây cả nghìn năm rồi, rất là lâu. Và cái sự thất thoát về 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 ý nghĩa, về chữ nghĩa của cái những cái băng luận đó nó ít hơn, cái nó ít hơn là so với cái phương pháp, cho nên học như vậy sẽ tốt hơn là học không cứ nghe rồi truyền lại, thì nó sẽ không đảm bảo toàn vẹn ngữ nghĩa.
So that's why the, now the, if you look at the Muslim religion, Muslim is they use the only one language. One doesn't matter that the doesn't matter that the, whatever you translate in the other language, whatever you study, they will not consider as a pure. You, they only have to go to the only one language, that's called the Arab. So that's why the when you go through the only one language, the purity of that religion will remain a barrier, because you have to go through the one language. You can go for the different. Now the in the Buddhism, when you left it, you cannot do like that for the one, but you should base on the mainly the base on the test, Buddha's wood, and ancient like a scholar Nagarjuna, like this textbook, then the purity will. Otherwise, if you go from the one master's wood, master wood will change. Even if you pass through the two or three people's, I mean the two or three students, the wood will be changed. Even if gone based on your master's wood, that master's, the master's, master must own might wood you are passing. But the only thing what will not change, the what the Buddha said in the sutra, it will not change. What the Nagarjuna wrote in the text, it will not change. So that should be based on. So now you will see in the liberation path, that's why he gave a lot of the quotation from the Buddha sutra and the Nagarjuna text.
Dạ, thì cũng theo cái cách đó mà đạo hồi họ khi mà họ học những kinh điển thì họ chỉ không có một duy nhất, đó là tiếng Ả Rập. Thì đó là nói chuyện học kinh điển. Bây giờ nếu mà truyền miệng mà giảng dạy như thông thường cho các cái tín đồ thì họ vẫn dùng ngôn ngữ của đặc trưng của vùng miền. Mà khi nói đến tìm hiểu về ý nghĩa của kinh điển, ý nghĩa trong các cái tạng thư của cái tôn giáo của họ, thì họ chỉ dùng một ngôn ngữ duy nhất, đó là tiếng Ả Rập. Thì bằng cách dùng chỉ duy nhất một ngôn ngữ thì nó sẽ giữ được cái tính toàn vẹn về ngữ nghĩa. Nếu mà muốn học kinh đó thì phải theo đúng cái ngôn ngữ đó, hiểu đúng cái ý nghĩa đó, thì cái ý nghĩa nó sẽ không bị thất thoát. Còn đạo Phật thì chúng ta không thể nào làm như vậy. Đạo Phật thì chúng ta phải chuyển dịch kinh điển sang rất là khác nhau để phục vụ cho số đông. Nhưng mà làm như vậy thì sẽ cái khả năng thất thoát về ngữ nghĩa nó sẽ bị nó sẽ có nhiều hơn. Nhưng mà nói như vậy nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu sai về ngữ nghĩa của kinh điển. Cho nên để mà tránh sự hiểu sai đó thì chúng ta nên đi thẳng vào trong lời dạy của Đức Phật. Thông qua lời dạy của Đức Phật thì thêm vào đó chúng ta hãy học hỏi bộ gốc của các vị tổ lỗi lạc, như là Ngài Long Thọ, thì xứng nghe mười xứng học trò của Ngài Long Thọ đã nói rõ hơn cái cách diễn giải tánh không của Ngài Long Thọ. Từ các cái bộ luận Ngài Long Thọ thì Ngài Mười Xứng đã nói rõ hơn để cho người đời sau có thể hiểu rõ hơn về các bộ luận của Ngài Long Thọ. Cho nên dựa vào các cái bộ luận, các cái bản bản luận mà có chữ được viết trên giấy như vậy đó, mình học từng chữ rồi mình hiểu nghĩa từng chữ, từ đó chúng ta nghĩa rõ hơn. Đó là lý do mà ở trong Giải Thoát Trong Lòng Tay, khi mà nói đến tánh không thì Giải Thoát Trong Lòng Tay đã trích dẫn rất là câu nói của Đức Phật từ trong kinh điển, từ luận của Ngài Long Thọ và từ các bản luận của Ngài Mười Xứng vân, để làm rõ hơn, để làm cái bằng chứng, để chứng minh cho những cái tư tưởng Giải Thoát Trong Lòng Tay đó luôn.
So that's the one important point. Always say, you should understand. One important point, that's the one important point. So that's what you have to understand. So when you master words, everything will be changed. Master word will not a change. Master word, when you pass for two or three different people, the word will start the change. So once you wrote in the book, so it will not change that, no? So it will remain forever, yeah.
Thông qua sự truyền miệng thì nó sẽ bị thất thoát về ý nghĩa đó. Bởi vì từ miệng từ người này nói cho người kia rồi nói cho người thứ ba vân vân, truyền qua nhiều thế hệ thì cái ý nghĩa nó sẽ dần dần bị thất thoát. Còn khi chúng ta học thẳng ở trên trên giấy có chữ thì chúng ta đào sâu vào ý nghĩa của từng con chữ, thì khi đó chúng ta sẽ hiểu sâu được hơn từng lời giảng của thầy và tránh đi cái sự mất mát.
Okay, so that's the important point. Okay, that is the one important point. Trúng không? Ta đi, ta đi chơi thì tham gia đi rồi ba. Ta chơi chơi, chơi chơi nên mà chỉ được một lúc được tông vào những cái tàu thì tao mà ba. Ở đi rồi.
Dạ
thì.
Ta
chơi mà xuống ở đi chơi rồi mà.
Dạ thì bây giờ trở lại với câu chuyện truyền thừa tánh không ở Tây Tạng. Đến bây giờ thì chúng ta biết được rằng Tổ Atisa đã đến Tây Tạng và đã khơi dậy cái tư tông Trung Quán ở Tây Tạng, và đã diễn nói và đã giảng giải rõ hơn để cho đánh đánh trừ, nghĩa là tiêu trừ hết tất cả những cái quan điểm sai lầm khác.
Đúng không? Ông đúng rồi, đúng không? Ông đúng rồi đó. Alo đúng rồi. À, sao đi chứ? Tan đi nữa mà cũng lùi lùi mà chứ. Tan đi nữa chứ chỗ gì cái là đến đây giờ mới chụp. Đến giờ mới chụp mà phải không? Chứ mà giờ mới chụp là chúng tôi chuẩn bị ăn xế, chúng tôi chuẩn bị ăn xế thì này, ta khổ lắm phải không? Chúng tôi sang cái tốt tông bao nhiêu tao rồi, tao chỗ chơi cái vật đó xong rồi, ok rồi.
Thì sau thời của ngài Atisha thì sau đó mấy thế hệ thì đến tổ Tông Cách Ba. Thì khi mà tổ Tông Cách Ba xuất hiện, ngài bắt đầu nghiên cứu quan điểm tánh không của Trung Quán, và khi đó cũng nghiên cứu về kinh Bát Nhã, chính là pháp luân lần thứ hai của Đức Phật đã giảng. Khi đó ngài không hiểu nhiều, cho nên ngài trong thiền định ngài đã gặp ngài Văn Thù, và ngài Văn Thù đã giảng nói đã giải thích rất là nhiều ý nghĩa từ các cái bản và giải thích rất là nhiều ý nghĩa về tánh không ở trong cái pháp luân lần thứ do Đức Phật đã nói. Cho nên tổ Tông Cách Ba đã hiểu được rất, và sau này đã nói kỹ hơn và đã nói rõ hơn để cho đời sau có thể hiểu rõ hơn.
Rồi ông đưa xem thì ông ấy thích à rồi ba ông đưa xem liệu rồi ta ta lưu được cái tàu ta đưa xem cũng lưu được tàu cho xem lấy số mà ông đưa xem ta chủ tịch chẳng biết là xe xe cái số lượng xe ta chủ tịch chẳng biết là xe xe sang chỉ chúng tôi gặp sao ta ta để rồi ba ta ta chỉ rồi mới chỉ chủ tịch chẳng biết là xe xe rồi ba chủ tịch chẳng biết là xe xe này ta cũng lưu được cái tàu ta cho xem rồi số lượng xong rồi cái tàu ta cho xem rồi xe ta sang chỉ số mà cái số anh ta thấy chứ này ta mà cái tàu cho xem này ta tổng bao nhiêu công ta để cái này số lượng xong rồi ta chỉ này năm rồi là cho nó ta xem số rồi ta tổng bao nhiêu công ta cho ba tiền ta năm chưa tổng bao nhiêu công số năm sáu mươi số 내내 동반이 곰도 짠루 말 다들 그 주는 곰도 와 다도 생루 와다 동반이 곰이야 알레 다모 동반이 생나 가르를 쓰고 요르세 대신에 대 패키지 뭐라 동반이 생나 간레지를 쓰고 요르세 해 줘라 대 당고는 제 제제 아니 동반이 생나 간레지 쓰고 아니 동반이 생나 동반이 그 각자 등을 해 각자 대신에 자는 각자 매버듯이 네 오늘은 동반이 또 버렸다
Dạ, khi mà ngài ngài Tông Cách Ba, ngài tổ Tông Cách Ba có được linh kiến, được diện kiến với Đức Văn Thù Sư Lợi thì Đức nói cái gì? Đức Văn Thù Sư Lợi giải thích như thế này, giải thích rằng trong pháp luân lần thứ hai Phật tánh không thì tánh không là như thế này. Nếu mà căn cứ theo các bản luận của ngài Long Thọ thì tánh không sẽ được giải thích như thế này vân vân. Khi đó ngài Văn Thù đã giải thích rất là rõ về ý nghĩa tánh không mà Đức Phật đã giảng ở trong pháp luân lần thứ hai, tức là ở trong kinh Bát. Thì khi mà giải thích xong ý nghĩa của tánh không rồi, khi đó ngài Văn giải thích thêm đó là chính là ý nghĩa của tánh không. Bây giờ nếu thiền về tánh không cần phải thiền như thế này, theo trình tự như thế này. Nếu mà thiền đúng theo trình tự như thế này thì cái trí chứng tánh không sẽ dần dần được phát sinh theo thứ tự như thế nào vân vân. Thì khi đó đã giải thích rất là rõ. Cho nên nếu mà chúng ta muốn học và chúng ta muốn thiền về tánh không thì không phải cứ nhắm mắt lại rồi nghĩ đến tánh không là có thể thiền về tánh không. Thì như thế là chưa phải là thiền về tánh không. Thiền về tánh không là biết, chúng ta phải biết rằng là khi mà nói đến tánh không á, thì chữ không ở đây chính là một cái từ phủ định. Bây giờ phải biết tánh không này nó phủ định cái gì, phải biết cái mà tánh không đang phủ định đó, mình biết nó đang phủ định cái gì thì mình phải hiểu rõ ý nghĩa của cái đối tượng đang được phủ định đó, biết được cái đối tượng đang được phủ định. Rồi khi mà thiền chúng ta mới phủ định cái đối tượng đó, thì khi mà phủ định đối tượng đó thì dần dần mới hiểu rõ về tánh không. Khi hiểu rõ về tánh không thì cái trí chứng tánh không bây giờ là sinh khởi trong tâm thức. Nên muốn muốn thiền về tánh không mà đầu tiên học hiểu rõ về tánh không, và quan trọng là chúng ta phải biết là tánh không đang phủ định cái gì, phải biết cái đó thì mới thiền về tánh không được lâu. Dạ, cho nên nếu mà muốn nói về tánh không ấy, chúng ta phải biết rằng tánh không có nghĩa là trong trong cái chữ tánh không ấy, chữ không phủ định, cái từ để phủ định. Khi mà mình nói rằng không có cái này không có cái kia là chữ không là một cái từ dùng để phủ định. Nên nếu mà chữ không là một cái từ dùng để phủ định rồi ấy, thì nó đang phủ định cái gì? Em phải biết rằng trong cái chữ tánh không, chữ không này nó đang phủ định cái gì. Khi mà mình hiểu được về cái đối tượng được phủ định, cái đối tượng đang được phủ định đó, mình hiểu được đối tượng đó rồi thì sẽ rất là dễ để phủ định được nó. Cho nên thế cái đối tượng mà tánh không phủ định là cái gì, đó chính là có tự tánh. Cho nên khi mà phủ định được có tự tánh thì sẽ thành lập, mà thì sẽ hiểu được rằng không tự tánh là như thế nào. Ví dụ nói rằng ngã không tự tánh thì bây giờ phải hiểu được ý nghĩa. Nếu mà mình nghĩ đến ngã có tự tánh thì nó có tự tánh như thế nào, mình hiểu được cái ý nghĩa của có tự tánh rồi, sau đó mình mới bác bỏ cái có tự tánh đó. Khi mà bác bỏ xong mới có tự tánh đó, cho nên mới hiểu được rằng không có tự tánh là như thế nào. Cho nên khi mình nói ngã ngã có tự tánh, biết được ý nghĩa của ngã có tự tánh, phủ định cái đó xong, mình sẽ hiểu được ngã không tự tánh là như thế nào. Khi đó sẽ hiểu được tánh không của ngã. Cũng giống như vậy đối với cái bình có tự tánh chính là cái đối tượng cần phải được bác bỏ. Nên mình đầu tiên mình phải hiểu được cái bình có tự tánh là ý nghĩa như thế nào. sau đó mình mới phủ định cái ý nghĩa đó đi. Khi phủ định ý nghĩa đó đi thì mình sẽ hiểu được ngã không có tự tánh. Khi hiểu được ngã không có tự tánh thì khi đó hiểu được tánh không của cái mình, cái cách mà chúng ta thiền quán về tánh không là như vậy. Lâu.
Yeah, a few days back, I think 2 or 3 days back, that time I was in the Tokyo side and into the one of the biggest, I mean, the Zen monastery in the Japan, I mean, the Japan area. They call the Sojiji, in the talk nearby Tokyo. So when they are, then they take a meditation. And the very interesting thing is in that temple, they took us, there's a mandala, light mandala. They keep the Avalokiteshvara. If I'm not mistaken, there are many Buddhas. I mean, then the Avalokiteshvara, the mandala. Cool, the room, very huge hole is Avalokiteshvara mandala. And they told me that we are not allowed to enter inside. The only they will enter the somewhere, we really, when they do the proper, the ritual ceremony. Really very interesting. Yeah, yeah.
Dạ, 3 ngày trước thì ở Nhật, nhóm bên bên Nhật có dẫn thầy Thiền Tông ở ở gần Tokyo, thì ở trong đó có một cái sảnh rất là to, ở trong đó cả cái sảnh là họ dùng để thiết đặt mandala ngày Quan Âm. Thì xung quanh cái mandala đó cũng có đối tượng các vị Phật và các tôn khác, nhưng mà khi mà đến thì họ chỉ giới thiệu về cái sảnh đó thôi, không đi vào, tại vì họ nói rằng cái sảnh này, cái mandala này để giữ được cái tính linh thiêng, chỉ vào có việc cần hoặc có lễ tổ chức long trọng khi đó mới thì vào. Lâu chứ.
Really very old temple, this is a very old temple. Oh, yeah, old temple. And then the mandala, mandala there. Then one interesting, very interesting point is that we entered that temple. And that we are not allowed to go into the mandala. So they told the ritual process and I will go through then only. Then they've been through the other chambers. So many chambers in there. One chamber is about a white Mahakala chamber. They also see as the fortune deity and the removal obstacles. But the very funny thing is a white Mahakala. In the Japanese, that style of the white Mahakala, in the Tibetan style of the white Mahakala is totally different, no? Japanese style is a white Mahakala, not very white. You make the exactly white, no? Exactly, the mantra is also seen. But the only thing is that they, again, that they are corrupted, no? They pronounce the Japanese the accent, they recite the mantra, no?
Và sau đó thờ Mahakala màu trắng. Mahakala màu trắng thì là một vị bổn tôn tài lộc. Thì cái cách mà thực hành cái phần nghi quỷ bản về Mahakala trắng với cái cách của Tây Tạng giống câu chú thì cũng giống như lẫn nhau. Mà thầy nói rằng cái bức cái pho tượng của ngài Mahakala màu trắng Nhật họ làm không có hoàn toàn trắng, chỉ có màu hơi xám xám, trắng trắng chứ không có hoàn toàn là trắng. Ở bên Tây Tạng thì hoàn toàn là màu trắng, còn bên bản thì họ không có làm trắng lắm. Nên ngài nói, Rinpoche nói rằng Mahakala màu trắng khi đi qua Nhật Bản đã thay đổi màu sắc. Còn cái câu chú bên Nhật Bản, bởi vì họ đọc tiếng tiếng Phạn theo cái âm Nhật không có còn chính xác giống như là cái âm gốc ở bên tiếng Phạn.
Yeah, so that is a white Mahakala. It's a very interesting the white. Then they've been to the really the interesting. Then they bring to the Zen chamber, no, where they're married. Chamber is exactly from the mandala, the opposite side, no. Mandala, the opposite side, and they in the chamber they keep the Manjushri Buddha stage. Really, that makes so sense to me, because the Manjushri Buddha is a mainly is the Buddha of the wisdom. When you meditate, really need to realize the emptiness. You read the nearly the blessings of Manjushri. In the mandala, I think there is a very it's a Guanyin Buddha, no, Guanam Buddha, the Avalokiteshvara mandala. Really, the mandala is something when you have to practice and when you have to reborn the pure land, that is the Avalok. And the chamber of the way the all the lay people can go and the oldest chamber, they keep the white mark. Really, that the arranging way, no? Very, very. The temple so huge and the very, and the, yeah, very interesting many points. Today, the morning, I was in the, again, the Osaka site. Today, I'm in Osaka site. And again, went to the old temples and there's some temple, really. It's about the 8th century temple. I was so amazed. So, and there I saw the, some Vajra, different type of the Vajra. What they're using the Vajra is only I heard in the textbook, but I never saw. Today, I really saw. You normally the our Vajra and the their Vajra. In the textbook, it's mentioned the different type of the Vajras. We call the our Vajra the 9 ages of the Vajra. These are some Vajra called a 3 age of the Vajra. The real I saw that 3 age of the Vajra. Only I know that.
Dạ thì sau đó họ dẫn thiền ở trong có đặt một pho Phật Quan Thù, thầy rất là ngạc, bởi vì họ đặt cái cấu trúc họ đặt thì rất là phù hợp, bởi vì lúc mà thiền nó cần có sự gia trì của Đức Phật để chứng được tánh không, nên họ đặt pho tượng của thực Phật ở trong phòng thiền. Còn ở phòng cái phòng thiền này thì lại đối diện với cái phòng có mandala của ngài Quan, nên lúc mà chúng ta cần phải cầu nguyện đến với lòng từ bi Phật, hoặc là chúng ta cầu nguyện để được sinh lên độ lạc tâm từ bi của chư Phật, khi đó lại nhớ đến Quan Âm. Rồi ở cái điện để mà cái nơi mà các vị cư sĩ tại gia thường hay lui tới để lễ Phật, để đặt tượng ngài mà Mahakala Trắng, ngài Mahakala Trắng tôn tài lộc, nên phù hợp hơn với các vị cư sĩ. Và sau đó thì họ dẫn lại dẫn đến khác rất là cũ, vào thời vào khoảng thế kỷ thứ 8. Nên ở trong ngôi chùa đó thì thầy lại thấy được cái điều lạ, đó là ở đó người ta có đúc tượng và có làm một cái chùy kim ba cạnh ba khía. Thì ở Tây Tạng thì thông thường sử dụng cái chùy chín cạnh, chùy kim cương ba cạnh, có đọc ở trong sách, đọc ở trong kinh điển thì biết thôi, ngoài đời thì chưa bao giờ thấy. Thì bây giờ sang Nhật rồi thầy mới thấy thật mắt có cái chùy kim cương ba cạnh.
Yeah, so now the thing, okay, so now then the main point is that then we did the Zen chamber, meditation chamber, Zen chamber quite big. So then we had the discussion about, so yeah, Zen chamber, the Japanese, the meditation system, they told me that every thoughts comes, no? One first one thought will come, then second thought will. Actually, there is a gap between the first thought and second thought. We have to catch that gap. Yeah. So, yeah, that's the what that they have explained.
Yeah, thì sau đó ở trong cái phòng thiền có thấu rất là lâu các vị tu sĩ, các thiền giả ở Nhật, thì khi đó họ giải thích pháp thiền của họ rằng trong tâm thức của mình, trong tâm thức của chúng ta thì có, khi mà một tư tưởng đến thì sau đó sẽ có một khác đến, nó cứ tiếp nối. Mà một cái tư tưởng đầu tiên đến thì sau khi tư tưởng đầu tiên chấm dứt, kế tiếp mới khởi. Thì sau khi mà tư tưởng đầu tiên chấm dứt rồi, đến trước khi tư tưởng thứ hai sinh khởi thì ở khoảng giữa đó có một khoảng nó tuy là nhỏ nhưng mà đối với thực hành thiền nắm bắt được cái khoảng đó đâu.
And then he told the one monk at the Japanese, he told me that when the moment he catch that moment, no? So the first thought and second thought, between the gap there will be gap. When he catch that gap, his experience, he was sharing his experience, he feel like he was not there, yet he was there.
Thì có một vị,
it feels like you're there and yet everywhere.
Có một vị tu sĩ tả về cái cách thiền như vậy, đó là giữa hai tư tưởng, giữa hai cái tư tưởng ở trong tâm, giữa hai cái ý nghĩ trong tâm mình, thì lại ở khoảng giữa đó có một cái khoảng kỳ nhỏ. Nếu mà chúng ta bắt được cái nhiệm vụ thực hành thiền là nắm bắt được cái khoảng giữa đó. Bây giờ nếu vị đó chia sẻ kinh nghiệm rằng có thiền mà nắm bắt được cái khoảng đó, thì vị đó cảm thấy rằng vị đó giống như là không có ở đây nhưng mà vẫn ở đây, lại cũng có cảm giác là ở tất cả một đó, là cái trải nghiệm đó chia sẻ.
Yeah, so thing is, okay, now thing is from the emptiness point of view, now the here the liberation from the what the emptiness talking about, that is that the, when you look at the self, with the moment of the self, how you see it, that is right now to say that a wrong perception. When you realize the emptiness, that your perception toward the seeing the self will be taught, will be changed. So that's why now the first thing Gajang was saying that nga nang da ta go wa nga sa lo de nga nang da te nga nang su de ra do nga me ba ta to te.
Dạ, nên bây giờ nói tánh giải thích ở đây đó là tiên nó ngã nhân vô ngã. Thì chúng ta bây giờ giả sử chúng ta bây giờ là chúng ta thấy có cái ngã, có cái tôi nằm ở đâu đó, nó có thực nằm ở đâu đó, mà cái tôi này trình hiện trước tâm thức của mình giống như là một cái thực thể nào đó, nó rất là thực, nó có thực, cho nên mình mới bám vào cái thực đó, mình cho đó là cái ngã. Tôi cảm giác đó là cái cách trình hiện đối với không. Nếu mà bây giờ nếu mà thực hành tánh không với tánh cái trải nghiệm ta về cái ngã đó nó hoàn toàn khác, không phải giống như bây giờ, không phải giống không. Lúc đó cái ngã, cái tôi đó nó hiện lên, chỉ sự trình hiện của nó không có tự tánh, cái trải nghiệm nó không có tự tánh, nó chỉ là hiện lên như vậy, chứ thực ra bản chất nó là trống rỗng, nó không có một cái thực tánh cố hữu nào của cái tôi, của cái ngã. Nên đó là cái cách chứng tánh không, cái cách mà trải nghiệm cái ngã không là như vậy, hoàn toàn khác với cái cách trải nghiệm cái ngã. Dạ, cho nên nó khi mà đối với cả hai chưa chứng thánh không, ngã đều trình, ngã này trình hiện. Đối với người chưa chứng thánh không, ngã này trình hiện một cách là ngã có tự tánh, người đã chứng ngã một cách là ngã tánh, chứ không phải là không có ngã. Nếu bây giờ mình nghĩ rằng tánh không tức là không có ngã, là ngã hoàn toàn không có, cái đó là quan điểm sai lầm. Nếu cho nên tánh không ở đây tức là chỉ bác bỏ cái đặc tính có tự tánh của ngã thôi, không phải là bác bỏ. Nên khi mà bác bỏ ngã có tự tánh thì sẽ ngã không tự tánh. Thì để biết hiện ngã không có tự tánh thì ngã phải trình hiện, ngã với ngã này nó không có tự tánh. Nên điều quan trọng ở đây là chúng ta phải nắm được cái đối tượng mà tánh không là phủ định, tánh không này đang bác bỏ cái gì, biết được điều đó. Tánh không này bác bỏ ngã có tự tánh, chứ tánh không có bác bỏ ngã đó không đâu.
Yeah, so now that the don't think think that very simple and easily to get there. Okay, really it takes some, okay, not that easy, because it was first you have to understand the whole the points and the whole the idea of the theoretically you have to understand it, then the practice, and then you
can. Nói như vậy là thiền tánh sẽ rất là dễ dàng, cần phải hiểu rõ quan điểm, cái lý thuyết quan không chọn cách thật sự có hệ thống rõ cặn kẽ, sau đó áp thực hành từ sự đó.
Năm sáu rồi rồi xong. Hello.
Vậy chứ gì vậy? Chung.
Không cứu được.
Lâu lâu chị Ngọc. Chị Ngọc ơi, chị Miu bên chị đi.
Ủa tắt rồi mà.
Để chị, em vẫn còn nghe. Dạ cảm ơn chị. Lâu.
Ồ thì là có chứ không gì anh em gặp nên có chia sẻ cho được rồi. Ồ được rồi.
Dạ cho nên ở phần này chúng ta cần phải trước tiên trước khi đi vào triển khai và hiểu về tánh không, tôi biết chúng ta phải biết được rằng tánh không đang bác bỏ cái gì, đang phủ định cái gì, thì sau đó chúng ta mới hiểu được về tánh không. Lâu.
Mi kajang de ngon sin sa so na ani shin ne me ba to ya da le la thambu de kajang ngon sin de nga de ka shu mang ju de kajang ngon sin de thu de ro ba cha de ro.
Dạ cho nên nếu mà đối với một người đã nắm chắc được rằng tánh không này nó đang bác bỏ cái gì á, đã hiểu rõ hoàn toàn nó, thì cái việc mà ngồi xuống thiền định để mà chúng ta trải nghiệm tánh không thì rất là dễ. Khi đó cái cách thiền định chúng ta đã hiểu rồi. Tại vì chúng ta biết cho bản thân mình cần phải bác bỏ cái gì. Nên điều đầu tiên á là cái điều vô cùng khó, đó chính là phải nắm được rằng tánh không này đang bác bỏ cái gì. Thì điểm này chính là điểm khó nhất khi mà học về tánh không. Cho nên trước khi mà chúng ta đi vào học tánh không, chúng ta cần phải hiểu được điểm này trước, thì sau đó chúng mới có thể nghiên cứu rõ về tánh không
được.
Cho nên bây giờ đặt câu hỏi rằng cái đối tượng phủ định đó là cái gì, mình cần phải phủ định cái gì, thì ở trong giải thoát trong lòng tay sẽ trình bày khá là rõ là chúng ta phủ định cái gì và làm sao để thiền để có thể phủ định được cái đó.
Then tong ma ni ta nam san tong ma ni to ya de sam ti ti chu ko ya ke nam san ji ngo chu ya jor wa khali 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 sam ta ne ta ne khali 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 ya ro he jor wa ti de ma do nam san ka ma chu ni wa de ro wa
ya vai. Cũng mình cũng phải nhớ thêm một điều, đó là khi mà chúng ta biết được về tánh không, không phải ngồi xuống thiền là có thể chứng được tánh không liền. Cái việc mà thiền rồi trải nghiệm tánh không đó là vấn đề thời gian, cần rất là nhiều thời gian và cần sự tích góp về trải nghiệm rất là nhiều, cho nên đừng nghĩ rằng có thể hiểu và chứng được tánh không trong một khoảng thời gian ngắn.
Đúng không? This slowly slowly, đúng không? Everything goes on the very slowly way, đúng không? That you have to do, đúng không? Ôi chơi, đúng không? Ôi đục chơi ta. Tha tông mình nhìn âm sát được rồi ba. Tha tông mu cá chép đó là ngã rằng chỉ chú chúa sẽ cho nó thích cá chép. Tha tông mu ngã cái tên. Đi công tư tông mu tông mu được cá sang ngã nhà bê lô thì ai chơi chú. Ngã nhà bê lô thì là ngã năng suy khăn trời. Ngã năng đó khăn trời thì tay ai được. Tha tông mu thì sống được rồi. Tha tông mình nhìn công tư tông mu.
Dạ cho nên chúng ta phải biết rằng cái việc học để hiểu về tánh không và thiền trải nghiệm về tánh không, việc làm tốn rất nhiều thời gian, nó rất là chậm chạp, nó rất là từ từ chứ không có nhanh chóng được. Đầu tiên chúng ta phải giữ điểm đó. Thứ hai đó là khi mà thiền về nhân vô ngã đó. Thiền về nhân vô ngã đó là thiền về tánh không của nhân, nghĩa là tánh không của ngã, tánh không của tôi, hay gọi là cái tôi của mình, thì cái tôi nó có tánh không. Thì đầu tiên khi mà để thiền về tánh không của cái tôi đó, thì khi mà mình nghĩ đến cái tôi của mình, thì cái tôi nó hiện trước tâm thức mình như thế nào, mình đang nắm bắt cái tôi như thế nào, thì đầu tiên mình phải hiểu được cái đó trước. Thì bây giờ mình khi mà hiểu được cái cách đang nắm bắt cái tôi của mình đó, rồi sau đó mình mới đảo ngược quá trình, là nghĩa là loại bỏ cái cách nắm bắt sai lầm đó, thì khi đó mình mới hiểu được về tánh không của cái tôi. Và khi mà chúng ta thiền về tánh không á, đầu tiên chúng ta phải nghĩ về cái tôi, tại vì hiện giờ chúng ta là người chưa có chứng được tánh không, cho nên mình đang nắm bắt cái tôi đó một cách rất là sai lầm. Cái cách nắm giữ cái tôi đó nó sai lầm, cho nên bây giờ mình nghĩ rằng cái tôi này nó có tự tánh, đó là một cách nắm giữ sai lầm về cái tôi. Nên đầu tiên chúng ta phải nghĩ về cái tôi trước. Khi mà trong tâm mình có một cái tâm ý nghĩa đó, ồ tôi, đây là tôi, v.v. những cái ý nghĩa đó khi mà hiện lên đó, thì chúng ta phải xem cái tôi đó đang hiện cái mình đang nắm bắt cái tôi đó như thế nào. Khi mà mình biết được rằng mình đang nắm bắt cái tôi theo cách như vậy đó, đó thì cộng thêm với lại cái lý luận mà mình học được ở trong các bản luận rằng nắm bắt như vậy là không đúng, nắm bắt như vậy là không hợp lý. Thế bây giờ mình mới phán xét những cái lý luận mà mình học được ở trong kinh điển, tại sao lại không đúng, tại sao lại không hợp lý, nó có lỗi ở chỗ nào, và cách nắm bắt như vậy tại sao lại sai lầm. Khi mà mình nghĩ về cái tôi cộng thêm với lại lý luận ở trong kinh điển thì dần dần mình sẽ có được cái trải nghiệm rằng ồ, cái cách nắm bắt cái tôi của mình hiện giờ nó không hợp lý, nó không đúng, tại vì nắm bắt như vậy là không phải là nắm bắt chân thật về cái tôi. Nên khi mà hiểu được như vậy thì sẽ có cơ hội chúng ta có thể chứng được tánh không. Chứ nếu mà chúng ta thiền về tánh không mà không có suy nghĩ đến lý luận, không có suy nghĩ đến lập luận từ trong kinh điển, mà chỉ nghĩ về cái tôi nó không có tự tánh, tôi không có tự tánh, nếu mà chỉ đơn giản nghĩ như vậy thôi thì không thể nào chứng được tánh không. Nên cần phải biết rằng chúng ta phải kết hợp với lập luận từ trong kinh điển thì để mà chúng ta mới loại trừ được cái cách nắm bắt cái tôi sai lầm. Khi mà loại trừ được cái cách nắm bắt cái tôi sai lầm đó thì chúng ta mới hiểu đúng về cái thực trạng của cái tôi, khi đó mới hiểu được về tánh không, lúc đó cơ hội chứng tánh không mới có. Là dạ, thầy hỏi đạo tràng mình có hiểu không ạ?
Ta chưa nói gì cái gì mà ta khli khli đi xe được đủ rồi, lấy số, thằng này chỉ để lấy sinh nhật chứ được mà, thế rồi. Ta như vậy, tối nay tối nay được cái chuyện đó, số năm gì số đấy, số mười, số nhiều mà na, anh tối nay tối nay ta chung với ông ấy, số năm gì số đấy, cái gì mà số.
Dạ, điểm thứ hai đó là để chứng tánh không thì cần phải có phước cho nên mình cần phải liên tục mình tích góp công đức, bởi vì nếu mà không có công đức thì cái việc thiền định chúng ta sẽ gặp rất là nhiều chướng ngại, sẽ không có thể nào vượt qua chướng ngại để mà có được cái trí tuệ sáng suốt chứng tánh không được. Nên điều quan trọng là phải tích góp công đức lâu.
Lúc sau năm sau thì khi chúng mình dùng ra cái tâm niệm thì sau năm sau mới vậy na, tâm niệm tôi đã test cái lịch sử rồi. Sau năm sau khi chúng mình vậy na, tâm niệm tôi đã đi ha, đã chuẩn bị dùng rồi.
Bởi vì nếu mà không có công đức thì cái việc nó thực hành và trải nghiệm tánh không sẽ gặp rất là nhiều chướng ngại và khó khăn. Có được nhiều công đức thì sẽ dễ dàng vượt qua những cái chướng ngại khó khăn đó. Nên công đức rất là quan trọng ở trong việc thực hành về tánh không.
Được không? Ồ, đi thì chưa có được, thầm một sân nào thì chưa nghe bởi
chưa. Đó, hôm nay thầy nói những điểm đó là những cái điểm rất là quan trọng. Trước khi chúng ta bước vào thực hành về tánh không thì những cái điều kiện đó cần phải nhớ trước thì chúng ta mới có thể học được về tánh không.
Được không? Được chứ. Thế làm nên năm rưu lạ chân là ta tổng bà nhìn sáng dịu xong bà tổng bà nhìn đề là ta cho năm rưu lạ chân là mà số đồng bà lưu rưu thăm à cũng bà sáng dịu cũng bà trẻ tổ ôm bà tổng bà nhìn đề rồi. Ôm bà tổng bà nhìn đề sáng dịu ta xong nhạc tổng bà nhìn ngân đề chá đi rồi. Ta thế rồi. Sáng dịu chứ ta tổng bà nhìn xem xem bà tổng bà nhìn đề chích xong ôm bà tổng bà nhìn chích xong rồi. Mình xem xem bà tổng bà nhìn xong nhạc đề xem chí đưa chá đi à tổ ôm bà tổng bà nhìn khôn mà thùm nhìn cho là xem xem bà.
Dạ thì ở đây trong giải thoát trong lòng tay nói về tánh không là theo quan điểm của tông Trung Quán, chủ yếu là Trung Quán Ứng Thành, thì bởi vì đó chính là cái quan điểm tánh không mà rốt ráo nhất mà Đức Phật đã nói. Thế là tại sao Đức Phật nói rất là nhiều cái quan điểm về tánh không mà tại sao chúng ta lại chọn qua tông Trung Quán? Bởi vì quan điểm tánh không của Trung Quán là quan điểm tánh không rốt ráo. Nói về tánh không thì Đức Phật đã nói rất là nhiều quan điểm của Trung Quán Đức Phật cũng có nói, quan điểm của Duy Thức thì Đức Phật cũng có nói. Ở trong Pháp Luân cuối cùng Đức Phật nói về quan điểm tánh không của Duy Thức, thì tại sao Đức Phật lại nói quan điểm tánh không của Duy Thức? Nếu mà nó không phải rốt ráo thì tại sao Đức Phật lại giảng? Bởi vì ở đợt chuyển Pháp Luân lần thứ hai, ở Pháp Luân lần thứ hai có một số vị đệ tử không có hiểu, không có thấu triệt, không có nắm được cái quan điểm tánh không ở Pháp Luân lần thứ hai, cho nên ở Pháp Luân lần thứ ba mới hỏi lại Phật. Thì khi mà hỏi lại Phật thì Phật mới giảng một cái cách giảng khác, một cách diễn giải khác. Thì sau này Duy Thức nương vào cái cách đó để thành lập quan điểm của Tổng Quán. Cho nên cái quan điểm của Duy Thức là cái quan điểm để cho những ai chưa có nắm được cái quan điểm của Trung Quán. Cho nên Phật mới nói cái quan điểm của Duy Thức đó để làm lợi lạc cho những hàng đệ tử như vậy. Lâu chưa?
xem xem bên tông mạnh nhất là ông bên tông mạnh nhất là chả vào cái điều rằng là thật đấy, sao ông bên tông mạnh nhất cái điều là răng sinh chứ mà bên tông mạnh nhất là cái nhau sống vui rồi, răng sinh chứ mà bên răng hơi này bay là răng hơi này, cái tông mạnh nhất là sẽ đấy, ông bên xem xem bên tông mạnh nhất là chúng ta là răng hơi này bên cái con sống vui ông bên xem xem bên tông mạnh nhất là chúng ta là cái khả năng rồi, bên nào số đó thông nhiên cái xem bao đó, yếu đó yếu nhiên chứ, yếu đó yếu chân rồi, bên bao bao thông nhiên cái mình xem là bao bao nhiên cái, cái nhiên nhiên dễ xem được mấy bao chỗ rồi, dễ xem được sẽ đấy, ta xem cái cái điều này thì con số đó số đấy, chúng ta dễ xem được tông mạnh sẽ chỗ rồi, dễ xem được mấy bao chứ, ông bên tōngba nē rāngwēn nē mē bō, rāngwēn nē mē bō, rāngwēn nē mē bō, chō kārē nē rāngwēn nē mē bō tē, tā tōngba nē rē sē, ō mā bō.
Dạ, thì thế thì giữa hai cái cách nói tấn công Trung Quán với của Duy Thức đó thì Đức Phật đều có nói. Ở Pháp Luân lần thứ hai thì nói tấn công của Trung Quán, ở Pháp Luân ba thì nói tấn công của Duy Thức. Thế thì hai cái tấn công đó khác nhau như thế nào? Bây giờ chúng ta phân biệt thì đầu tiên chúng ta nói đến tấn công của Trung Quán đó là vô tự tánh, nghĩa là không có tự tánh, đó chính là tấn công quán. Nghĩa là Trung Quán Tông công nhận rằng tất cả các pháp đều không có tự tánh, nghĩa là ví dụ mình nói cái bình cái cột không có tự tánh, hoặc là ngã không có tự tánh, tô tánh, tất cả mọi cái trên đời này nếu mà bất cứ cái gì hệ có là nó đều không có tự tánh, thì đó chính là tánh không quán. Duy Thức thì không có công nhận như vậy. Duy Thức không có công nhận rằng tất cả các pháp không tự tánh. Duy Thức nói rằng có một số pháp có tự tánh, có một số pháp không tự tánh. Còn không có tự tánh đó, nó không phải là tánh không mà Duy Thức công nhận. Thế Duy Thức công nhận tánh không như thế nào? Duy Thức công nhận tánh không rằng cái đối tượng và cái tâm tri nhận cái đối tượng đó, đối tượng và tâm tri nhận đó, nó không khác chất, nhưng là nó cùng một chất, là do từ tập khí mà sinh khởi ra. Thì đó chính là cái cách công nhận tánh không, cũng như là tánh không của Duy Thức như thế này, nghĩa là đối tượng và tâm tri nhận nó không khác chất, cái này chính là tánh không mà Duy Thức công nhận. Đâu không chị?
Rồi ba, ô đi bảo tôi ta chờ anh lại đi. Thì rồi ba, như thế ô đốt rồi ba, ô đốt xem xe chờ rồi, ô đốt xe rồi ba.
Dạ, do đó dựa theo cách phân biệt như vậy, chúng ta nên hiểu rằng cái cách công nhận tánh không của Trung Quán với Duy Thức có khác.
Tất công bằng nhìn được là số chỗ công bằng nhìn được là khi chưa chưa được công bằng nhìn được là nên chưa được là thế rồi ba. Sang chỉ cái mã số nhà cái công bằng nhìn được là nên chưa mã sang chỉ cái mã số ông tôi công bằng là công bằng nhìn số ông tôi công bằng là mạnh rồi nhỉ số. Nên số số nhà cái số chỗ sang chỉ công bằng thì ông mà biết công bằng. Oma be tongba nyesu do zambala rangwe ni mewa chorwa Tire ta kare ni cho kare ni rangwe ni mewa de Ene ta o sanje u sombe tongba nyete Ota duksen cha yukta rangwe ni oma be tongba nyete re Ale re sowa o duksen ngewa chita Simza be tongba nyesu do zambala Songda zonze zamba je shendu mewa da O dunzo ta simza be zongya ta tongba nyete re ba O duksen cha
Dạ do đó chúng ta cần phải hiểu được để mà có thể chứng được tánh không, phải gạt bỏ những cái quan điểm sai lầm tánh không. Nên nếu mà nói rằng cái quan điểm tánh không mà của Duy Thức đó không phải là quan điểm rốt ráo, chúng ta cần phải biết là các quan điểm như thế nào, biết rằng đó không phải là một tánh không rốt ráo mà chúng ta trải nghiệm. Nên đầu tiên nói về quan điểm rốt ráo là quan điểm của tông Trung Quán, đó là tất cả các pháp đều không có tự tánh, hay là nói cách khác là tất cả các pháp đều không thành lập cái chân thật, hoặc là nói cách khác là tất cả các pháp không thành lập từ phía chính nó, vân vân. Những cái cách nói nó đều đối với tông Trung Quán thì đều đồng nghĩa như nhau. Đó chính là tánh không của tất cả các pháp. Còn tánh không của Duy Thức là một cái quan điểm tánh không không rốt ráo, nghĩa là nó không phải là thật sự, nhưng mà nó là cái gì? Thì nó chính là đối tượng và cái tâm tri nhận đối tượng đó nó không khác chất, cái đó chính là tánh không mà Duy Thức không. Nhưng mà cái quan điểm này không phải là quan điểm rốt ráo, cần phải biết nó để biết nó không rốt ráo, để mà có không có đi lầm cái đường chứ không thật sự đúng là tánh không đâu.
ô đồ chế đó ba, ô đồ chế, ta tông mày nhảy tao đó, ô đồ chế, ta đang cái nào chứ rồi, tông mày nhảy tao đó, ô đồ chế, ta đi tông mày là sơn nam chứ sao thế, sơn nam thế chứ, sơn nam chứ sao, yêu mà chúng nó tông mày nhảy tao đó, tao thua yêu mà, ô thế sơn người, sơn nam chứ sao, cái chứ mà chứ, sơn nam chứ sao, ta chịu chứ mà yến, sao sao, chẳng chịu xem cũng hết được, sơn nam chứ sao, yêu chơi rồi.
Dạ, cho nên để mà thiền quán và chiến và tánh không thì cần có rất là nhiều công đức. Thì nếu chúng ta có nhiều công đức thì chúng ta sẽ dễ hiểu được tánh không, sau đó sẽ dễ chứng được tánh không hơn. Thì làm sao để có được nhiều công đức thì bằng cách chúng ta thiền về tâm bồ đề. Thiền quán về tâm bồ đề là một cái phương pháp để tích tập công đức tối thắng nhất, như là sẽ có được công đức sẽ có được công đức thủ thắng công đức nhiều nhất trong tất cả cái pháp tích tập công đức. Thì chúng ta hãy nên thiền quán về tâm bồ đề.
And thank you very much, okay? Now, today I will stop here, okay?
Yeah, thì hôm nay thầy sẽ dừng lại ở đây à. À, thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng.
And now, before starting, now you read some chapters of the, if you have free time, read some chapter to what we finish about the Shamatha session. Read that chapter again and again, okay?
Yeah, thì thầy nói rằng chúng ta nếu mà có thời gian, cái phần trước thầy có hướng dẫn chỉ, thì chúng ta hãy nên đọc đi đọc lại nhiều lần.
Yeah, today I just gave the summary of the mainly. Today I just gave the brief introduction to this, and next time I will start from the Liberation Palm textbook. Yeah.
Dạ, hôm nay thì thật sự thầy chưa có đi vào cái phần chính để nói về ý nghĩa của tánh không. Hôm nay chỉ là phần giới thiệu sơ lược về cái lịch sử hình thành những quan điểm về tánh không và phân biệt các cái quan điểm tánh không như thế nào thôi. Thì qua buổi hôm sau chính thức bắt đầu đi vào phần chính về tánh không ở trong giải thoát trong lòng tay.
Okay, thank you very much. Okay, thank you.
Thank you very much. Yeah, thì gửi lời cảm ơn đến đạo tràng.